phẩm quán chúng sanh. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng, Bồ Tát quát sát chúng sanh phải thế nào? Ông Di Ma Cật đáp, ví như nhà huyễn thuật, thấy người huyễn của mình hóa ra, Bồ Tát quán chúng sanh cũng như thế, như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng vợn, như vang của tiếng, như mây giữa hư không, như bọt nước, như bóng nổi, như cây chuối bền chắc, như chớp chừng lâu, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như tình căn thứ bảy, như nhập thứ 13, như giới thứ 19. Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế, như sắc chất cõi vô sắc, như mộng lúa hư, như thân kiến của Tu Đà Hoàng, như sự nhập thai của A Na Hàm, như tâm độc của A La Hán, như tham vọng phá giới của Bồ Tát chứng vô sanh nhẫn, như tập khí phiền não của Phật, như người mù thấy sắc tượng, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chim giữa hư không, như con của đàn bà không sanh đẻ thạch nữ, như phiền não của người hiển hóa, như cảnh chim bao khi đã thức, như người diệt độ thọ lấy thân, như lửa không khói. Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, nếu Bồ Tát quán sát như thế phải thực hành lòng từ thế nào? Ông Di Ma Cật đáp rằng, Bồ Tát quán sát như thế rồi phải tự nghĩ rằng, ta phải vì chúng sanh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật. Thực hành lòng từ tịch diệt bởi vì chúng sanh, thực hành lòng từ không nóng bức bởi không có phiền não, thực hành lòng từ bình đẳng bởi ba đời như nhau, thực hành lòng từ không đua tranh bởi không có khởi, thực hành lòng từ không hai bởi trong ngoài căng trần không hiệp, thực hành lòng từ không hoại bởi hoàn toàn không còn, thực hành lòng từ kiên cố bởi lòng không hủy hoại, thực hành lòng từ thanh tịnh bởi tánh các pháp trong sạch, thực hành lòng từ vô biên vì như hư không, thực hành lòng từ A La Hán vì phá các giặc kiết sử, thực hành lòng từ Bồ Tát vì an vui chúng sanh, thực hành lòng từ Như Lai vì đẳng tướng Như Như, thực hành lòng từ của Phật vì giác ngộ chúng sanh, thực hành lòng từ tự nhiên vì không nhân đâu mà đặng, thực hành lòng từ Bồ Đề chỉ có một vị, thực hành lòng từ vô đẳng không có chi sánh bằng, ví như đoạn các ái kiến, thực hành lòng từ đại bi dẫn dạy cho pháp đại thừa, thực hành lòng từ không nhàm mỏi quán không vô ngã, thực hành lòng từ pháp thí không có liếng tiếc, thực hành lòng từ trì giới để hóa độ người phá giới, thực hành lòng từ nhẫn nhục để ủng hộ người và mình, thực hành lòng từ tinh tấn để gánh vác chúng sanh, thực hành lòng từ thiền định không có thọ mùi thiền, thực hành lòng từ trí huệ đều biết đúng nghiệp, thực hành lòng từ phương tiện thị hiện tất cả, thực hành lòng từ không ẩn giấu lòng ngay trong sạch, thực hành lòng từ thâm tâm không có hạng xen tạp, thực hành lòng từ không phỉnh dối không có lừa gạt, thực hành lòng từ an vui làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ Tát là như thế đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng đỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đã đọc phần kinh văn của Phẩm Quán Chúng Sinh. Bây giờ thầy sẽ đọc lại từng phần kinh văn và thầy giảng vào cái phần kinh văn đó. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng, Bồ Tát quán sát chúng sinh phải thế nào? Ông Di Ma Cật đáp, ví như nhà huyễn thuật thấy người huyễn của mình hóa ra, như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng của tiếng, như mây giữa hư không, như bọt nước, như bóng nổi, như cây chuối bền chắc, như chớp dừng lâu, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn thứ bảy, như nhập thứ 13, như giới thứ 19. Bồ Tát quán sát chúng sinh như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta bước đến phẩm quán chúng sinh. Trong cái phẩm này thì ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi bậc vô ngại biện tài cư sĩ Di Ma Cật là Bồ Tát quán sát chúng sinh phải như thế nào. Đây là một pháp quán sát chúng sinh trên con đường hành đạo. Như quý đại chúng đều biết là hầu hết người tu thường gặp những cái chướng nạn, và khi gặp những chướng nạn trên cái cuộc đời như vậy thì thường sanh ra cái vô lượng phiền não. Tại sao họ sanh ra vô lượng phiền não? Là bởi vì tâm của những người này họ còn chấp cảnh, họ còn chấp pháp, họ còn chấp tướng. Chính vì vậy mà trong cái bổn kinh Kim Cang, khi Đức Phật dạy cho tôn giả Tu Bồ Đề, Đức Phật đã chỉ cho Tu Bồ Đề cái cách mà các Bồ Tát hàng phục tâm mình. Như vậy thì bằng cách nào các Bồ Tát hàng phục được cái bản tâm của mình? Là các Bồ Tát phải phá đi các tướng, đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Và ngoài bốn tướng này, Bồ Tát còn phải phá luôn cái tam độc trong tâm, đó là tham, sân và si. Nếu một người tu nào, dầu tu lâu năm, dầu tu suốt cuộc đời, nhưng mà cái bốn tướng này nó vẫn còn đầy đủ ở trong tâm của mình, thì người này không thể gọi là Bồ Tát. Quý vị biết rằng cái bốn cái tướng này hầu hết chúng sinh nào cũng đầy ắp trong tâm. Bởi họ đầy ắp trong tâm bốn tướng này, thành ra họ mới bị những cái lời thị phi nhân ngã, cái lời khen chê của chúng sinh bên ngoài mà họ sanh ra phiền não. Cái người thuyết pháp cũng vậy. Cái người mà thuyết pháp đó, khi mà họ chưa có rời khỏi cái mà họ nghe rằng những người thính giả đó có lời bàn tán chê họ, thì lập tức họ sanh ra cái sự phiền não. Bởi vì quý vị biết rằng cái tâm chúng sinh là tâm chấp cảnh, chấp tướng. Cái gì mà ngợi khen thì cái tâm nó thích. Cái gì mà chê bai thì cái tâm nó không thích, nó chán ghét. Nhưng mà đó là tâm của chúng sinh. Với cái người mà thật sự đã tu thì mình phải tìm mọi cách để mình rời khỏi cái bốn cái tướng này. Bởi vì bốn tướng này nó chính là căn bản gây ra cái phiền não cho chúng sinh. Trong cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng cư sĩ Duy Ma Cật ngài nương theo câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà chỉ dạy cho tất cả chúng sinh thời bấy giờ cũng như chúng sinh hậu học đời nay. Ngài dạy rằng một người gọi là chân thật Bồ Tát thì phải quán sát chúng sinh như quyển, như hóa, như mặt soi trong gương, như tiếng giang, như mây giữa trời cao, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn thứ bảy, như nhập thứ 13 và như giới thứ 19. Như vậy thì cái đoạn kinh này có nghĩa là Bồ Tát khi tu phải biết rằng tất cả những tướng của chúng sinh ở bên ngoài thật không có, bởi vì tất cả chỉ là huyễn cảnh mà tạo ra. Quý vị thấy chúng sinh vì cái nghiệp mà sanh vào ở trong cái thế gian này, mà khi sanh vào trong cái thế gian này thì vì cái nghiệp đó mới thấy có danh, mới thấy có tài, mới thấy có tiền bạc, thấy đủ hết. Cũng như cái loài ngạ quỷ cũng vậy. Trong khi loài người nhìn cái dòng sông nó đẹp biết bao nhiêu, những dòng sông nó uốn khúc như vậy, nó rất là đẹp. Nhưng mà với loài ngạ quỷ, vì cái nghiệp lực của nó nhìn cái dòng sông nó thấy chỉ là biển lửa ở đó mà thôi. Đó là cái nghiệp lực của chúng sinh. Vì Bồ Tát biết rằng cái thế gian này nó do nguyện, có nó do cái nghiệp lực của chúng sinh mà nó tạo thành cảnh giới. Do đó các ngài biết đây là cái cảnh quyển hóa. Bởi vì Bồ Tát biết rằng đây là cảnh quyển hóa, do đó hầu hết các chư Bồ Tát không trụ tâm vào cảnh tướng, không trụ tâm vào cảnh trần. Như vậy thì cái cảnh tướng, cảnh trần ở bên ngoài khi mà nó tiêu diệt rồi thì tất cả những thị phi nhân ngã nó không có chỗ nương, nó phải tiêu diệt theo. Quý vị biết rằng những lời khen chê bác phong ở bên ngoài của chúng sinh đó, nó nương theo cái cảnh tướng trần bên ngoài. Mà khi Bồ Tát tu á, mà không có chấp thủ, không có đem cái tướng trần để mà đưa vào trong tâm mình nữa, thì tất cả những cái thị phi nhân ngã nó không có chỗ đâu để mà nó nương nữa hết á, thì bắt buộc nó phải tiêu diệt. Mà khi mà cái thị phi nhân ngã nó tiêu diệt rồi đó, thì cái tâm của Bồ Tát nó thường được cái sự thanh tịnh và nó được tự tại như hư không vậy đó. Quý vị nào mà tu đến cái giai đoạn là tất cả những cái phiền não trong tâm và những cái tập khí của ba đời nó hết rồi, quý vị thấy tâm quý vị nó rộng lớn vô cùng tận. Quý vị sống rất là tự tại, rất là thoải mái. Quý vị thấy giống như là cái tâm quý vị bao trùm tất cả vạn vật chúng sinh, nó là như vậy. Khi mà cái tâm của Bồ Tát được tự tại như không rồi, thì các phiền não trong ba thời như là thời quá khứ, hiện tại, vị lai, nó cũng không có chỗ để mà nó nương nữa. Bởi vì quý vị biết rằng quá khứ, hiện tại, vị lai, sở dĩ mình dùng cái danh từ đó là tại vì cái tâm mình nó vẫn còn cái tư tưởng trụ. Bởi vì tư tưởng trụ, do đó ba thời nó còn. Bây giờ Bồ Tát tư tưởng trụ không còn nghĩ quán tới, tất nhiên ba thời này nó không còn nơi bám víu, do đó ba thời nó cũng tiêu luôn. Quý vị biết rằng những cái người mà họ tu trong hang động đó, họ tu lâu năm đó, thời gian họ không còn để ý nữa. Thành ra có nhiều khi họ ngồi nhập định, họ trải qua cả ngàn năm mà họ vẫn không biết rằng họ đã qua 1000 năm. Chẳng hạn như bây giờ Ngài Ca Diếp, Ngài đang nhập định ở trong núi Kề Túc, Ngài đang giữ cái bình bát vàng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đợi Ngài Từ Thị Như Lai, tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát hạ trần gian này, khi thành Phật Ngài trao lại cái bình bát vàng đó. Mà quý vị biết rằng từ đây tới thời gian tới mà Đức Di Lặc xuống trần gian còn 60 mấy triệu năm nữa, một thời gian dài đằng đẵng như vậy đó. Nhưng mà với cái sức nhập định của Ngài Ca Diếp thì cái thời gian nó giống như là một sát na, một chớp mắt thôi. Quý vị nhập ở trong cái đại định rồi, cái thời gian, không gian của thế gian này nó không còn ảnh hưởng nữa. Do đó cái thế giới ba thời như quá khứ, hiện tại, vị lai nó không còn tồn tại trong tâm những vị tôn giả nữa. Nó chuyển hóa rất là nhanh. Bây giờ thì tứ tướng đã tiêu diệt, phiền não ba thời quá khứ hiện tại vị lai cũng không chỗ nương tiêu diệt, thì Bồ Tát do nơi đây mà thấy được thực tướng chân như của chính mình. Như vậy là quý vị đã chứng được cái pháp thân đại sĩ, cái chỗ mà chứng thấy được cái thực tướng của chân tâm mình, tức là mình chứng được pháp thân. Mà chứng được pháp thân thật sự là từ bát địa trở lên. Quý vị từ đây là Bồ Tát Thánh, là một vị bát địa Bồ Tát, chứ không phải là bậc thường nữa. Và khi mà quý vị thấy được cái thực tướng pháp thân này rồi đó, thì quý vị sẽ sống ở trong cái pháp thân thường trụ này mãi mãi. Có nghĩa là từ đây về sau, quý vị không còn cái sự sống chết nữa. Sống chết là đối với cái ứng thân mà quý vị đang có, tất nhiên là cái thân mà của cha mẹ sinh ra. Nhưng mà khi mà quý vị nhập cái bản tâm quý vị vào ở trong cái pháp thân thường trụ rồi đó, thì cái thân của cha mẹ cha mẹ sinh ra đó nó còn trường tồn hay nó mất không, nó không thành vấn đề nữa. Bây giờ quý vị đã rời khỏi sự sanh tử, quý vị đã thoát ly khỏi cái sanh tử luân hồi, quý vị nằm ở trong cái thường trụ pháp thân. Trong cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật ngài đã dùng những cái danh từ Phật pháp để mà dẫn dụ cách quán chúng sinh, giống như ngài dùng cái chữ đại thứ năm. Đại thứ năm thì điều này quý vị thấy không thể có, bởi vì chúng sinh chúng ta có được cái thân người bây giờ chỉ là do tứ đại thành tựu mà thôi. Tứ đại đó là đất nước lửa gió chứ nó không có đại thứ năm. Thành ra đại thứ năm nó cũng là cái quyển cái quá, nó không có sự thật. Và cũng như vậy, ở trong cái tâm tưởng của chúng sinh thì nó chỉ có ngũ ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chứ nó không có cái ấm thứ sáu. Như vậy thì cư sĩ Di Ma Cật chỉ dụ quán chúng sinh như là quán cái ấm thứ sáu, là điều này cũng không có thật thể. Và lần lượt đến cái căn thứ bảy. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng cái căn thứ bảy thật sự cũng không có. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị đã học Phật pháp, quý vị biết rằng chúng sinh chỉ có sáu căn mà thôi. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Như vậy thì căn thứ bảy từ đâu mới có? Như vậy thì căn thứ bảy này nó tỉ dụ cho cái phương pháp quán chúng sinh là hư huyễn, nó không có sự thật, nó không có. Và quý vị thấy rằng chúng sinh thì do sáu cái căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Như vậy thì nó chỉ có 12 nhập thôi, 6 cộng với 6 là 12. Ở đây Di Ma Cật giả dụ cho nhập thứ 13, tất nhiên là điều này cũng vô lý, điều này không có, là điều không bao giờ có thể có hết. Thì quý vị cũng phải quán thân chúng sinh cũng y hệt như vậy. Và quý vị thấy rằng chúng sinh do sáu căn tác hợp với sáu trần, nó sanh ra sáu thức. Như vậy thì nó chỉ có 18 giới mà thôi. 6 cộng 6 cộng 6 là 18. Như vậy ở đây cư sĩ Di Ma Cật dùng cái phương pháp là 19 giới. Tất nhiên là cái điều này nó cũng không có thực thể có. Đây là những cái điều mà Di Ma Cật dạy cho chúng sinh biết, dạy cho những chúng sinh trong cái thời đó và thời hôm nay, cách tu quán những chúng sinh và cảnh giới bên ngoài nó giống như vậy đó. Nó chỉ là tướng quyển mà thôi. Nếu mà quý vị là người tu chân thật, quý vị bị những cái người mà bên ngoài họ quỷ nhục quý vị, họ dùng bắt phong mà thổi quý vị, bây giờ quý vị chỉ quán rằng những cảnh giới bên ngoài là cảnh quá giống, những cảnh giới nó quyển quá, nó không có sự thật, thì bây giờ thì sao? Tâm quý vị không có sanh ra phiền não. Quý vị sẽ dễ sanh ra phiền não, quý vị chấp từ tiếng nói của mọi người, là tại vì quý vị nghĩ rằng cái cảnh giới này là cảnh giới thật. Do đó vô lượng muôn ngàn phiền não nó phát sanh. Như vậy thì đây là cái phương pháp quán chúng sinh cho những vị chân thật Bồ Tát. Quý vị mà thực hành cái Đại Thừa Bồ Tát, quý vị phải phá được cái tứ tướng này. Tức như là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Hay nói đúng hơn là mình phải quán cái cảnh trần bên ngoài, quán tất cả những chúng sinh từ hữu hình đến vô hình. Tất cả chỉ là cái tướng quyển mà thôi. Nhờ mình biết quán như vậy, thành ra mình không vướng mắc. Cái tâm mình không trụ vào ở trong những cái phiền não của chúng sinh đó. Do đó mình đạt đến cái chỗ thanh tịnh và đạt đến chỗ thực tướng pháp thân. Kinh Giang: Bồ Tát quán xét chúng sinh như sắc chất cõi vô sắc, như mộng lúa hư, như thân kiến của Tu Đà Quần, như sự nhập thai của vị A Na Hàm, như tam độc của A La Hán, như tham vọng phá giới của Bồ Tát chứng siêu sanh nhẫn, như tập khí phiền não của Phật, như người mù thấy sắc tượng, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chim giữa hư không, như con của thạch nữ, như phiền não của người uyển hóa, như cảnh chim bao khi chưa, khi đã thức, như người diệt độ mà thọ lấy thân, như lửa không khói. Bồ Tát phải quan sát chúng sinh như thế. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là đừng để tâm của mình vướng mắc vào cảnh giới bên ngoài. Cái người mà quay cái tâm về cái nội quán nhiều bao nhiêu á, thì người đó sẽ thoát được cái sự vướng mắc. Quý vị biết rằng người tu á, mà mình để cái tâm mình vướng mắc bên ngoài á, phiền não nó sanh ra vô lượng vô biên, không thể nào mình có thể kềm chế được hết. Bởi vì mình người tu mình phải khác chúng sinh. Chúng sinh thì tai mắt mũi gì đó họ đều để ra ngoài để họ lắng nghe, cái gì lạ lùng là họ muốn họ nghe. Nhưng mà mình người tu mình không cần điều này. Mình người tu mình phải có tâm niệm, phải làm sao đưa cái lục căn mình nó quay trở về thanh tịnh, làm sao mà để cho cái tâm mình nó từ cái tâm phiền não nó trở về cái tâm bạch tịnh thức, trở về cái tâm thanh tịnh niết bàn. Cái đoạn kinh này thì cư sĩ Di Ma Cật ngài chỉ dạy cách pháp quán chúng sinh rất là hay. Chẳng hạn như ngài nói rằng sắc chất cõi vô sắc. Cái cõi vô sắc thì quý vị đã biết rằng tất cả thiên chúng sống ở cõi vô sắc, họ nhập ở trong cái cảnh giới thiền định đó. Bởi vì họ nhập trong cảnh giới thiền định thì cái cảnh giới vô sắc này nó không hề có sắc chất, giống như là cái cảnh giới ở cõi thế gian. Thành ra cái cõi sắc chất này mà nói ra cái sắc chất mà nói rằng nó nằm ở trong cái cõi vô sắc là điều này không có, không thể nào có được. Bây giờ nói đến cái mọng lúa nó hư thì cũng giống như là một cây lúa mà nó từ cái lúc mà nó ra cái mà mạch sống đầu tiên nó đã bị hư rồi. Thì khi mà nó đã hư rồi thì nó sẽ bị hư hoại, nó không được thành tựu, thì nó cũng là cái sự tàn hoại, nó sự hư dối. Rồi ngài Di Ma Cật thí dụ quán chúng sinh giống như là thân kiến của Tu Đà Quần. Quý vị thấy chúng sinh á, phàm phu á, họ còn chấp cái cảnh đẹp của cái thân tướng của họ. Họ còn thích được nhìn cái vẻ đẹp của thân tướng của họ. Bởi vì phàm phu mà. Bởi vậy những cái thẩm mỹ viện nó mới mọc lên đầy ở trên cái thế gian này, để nó giúp cho mọi người làm đẹp, giúp cho mọi người có những khuôn mặt khả ái, giúp cho những người nữ có những cái khuôn mặt mỹ nữ tuyệt vời. Đó là cái tướng phàm phu. Nhưng mà với người tu thì khác. Chẳng hạn như cái bậc Tu Đà Quần, cái bậc này gọi là nhập lưu. Tại sao người ta gọi Tu Đà Quần là nhập lưu? Là cái bậc này họ đã lìa cái tướng bên ngoài rồi. Họ lìa cái tướng bên ngoài, họ nội quán vào bên trong. Họ nội quán về bên trong, thành ra gọi họ là nhập lưu. Nhập cứ là nhập vào, lưu là lưu chuyển ở trong cái nội quán trong tâm. Cái tướng bên ngoài họ đã bỏ rồi. Thành ra cái gì mà nhập lưu đó, vị này đã phá cái kiến hoặc, có nghĩa là cái sự thấy của ba cõi, họ không còn chấp cái thân nữa. Do đó mà cư sĩ Di Ma Cật họ dùng cái danh từ thân kiến của Tu Đà Quần là một cái việc mà giống như cư sĩ nói rằng việc không bao giờ có hết. Rồi bây giờ nói đến quán chúng sinh giống như là cái sự nhập thai của bậc A Na Hàm. Quý vị thấy một cái bậc A-na-hàm là bậc đã chứng vào trong cái quả thứ ba của tứ quả. Tất nhiên là quả đầu tiên là quả nhập lưu, còn gọi là Tu Đà Quần. Thứ hai là Tu Đà Hoàng. Thứ ba là A-na-hàm. Thì đây là một vị A-na-hàm. Quý vị biết rằng một vị A-na-hàm là một bậc thánh nhân thứ ba trong tiểu thừa. Bậc này họ không có còn, sau khi mà họ mất ở đây, họ không còn có sự tái sanh nữa. Cái bậc này sau khi mà họ lâm chung ở đây, họ sẽ sanh về cái cõi trời của tứ thiền. Nó nằm ở trên cái cõi kêu là cõi bất thiền thiên. Cái cõi bất thiền thiên này là một vị A-na-hàm. Họ sẽ sống ở đó. Họ sẽ dùng cái công tu của họ ở đó Và chính ở tại nơi đây họ đắc quả A-la-hán và họ nhập vào ở trong cảnh giới vô dư nước bàn. Thành ra cái sự nhập thai của A-na-hàm là không bao giờ có. Do đó cư sĩ Di Ma Cật ngài thí dụ quán chúng sinh giống như là quán cái sự nhập thai của A-na-hàm. Tất nhiên là quán với cái sự không có, cái sự quyến hoặc, cái sự giả dối. Một người nào mà nói rằng A-na-hàm mà còn nhập thai lại trong thế gian này, tất nhiên người đó chưa có hiểu được cái quả gì. Một vị A-na-hàm là coi như là cái thân của họ thế gian này coi như là thật sự không còn nữa. Cái thân mà khi mà họ đắc quả A-na-hàm là cái thân chót ở tại thế gian này. Rồi sau đó họ sẽ lên cái cõi bất hoàng thiên, và ở nơi đây họ sẽ thành tựu đạo quả A-la-hán và họ nhập vào trong vô dư nước bàn. Nếu mà họ có tâm đại thừa thì họ sẽ trở lại thế gian này qua hình thức của đại thừa Bồ Tát Thánh. Quý vị biết rằng một vị mà A-la-hán mà trở lại thế gian này, họ không phải là A-la-hán thừa, họ không phải là Bồ Tát thường, mà họ là đại thừa Bồ Tát Thánh. Họ chứng vào cái bậc thất địa Bồ Tát. Những vị A-la-hán trở lại thế gian này trong đại thừa đều là thất địa Bồ Tát hết. Bây giờ cư sĩ Di Ma Cật ví quán chúng sinh giống như tam độc của A-la-hán. Quý vị biết rằng một cái bậc A-la-hán vị này đã chứng được cái lục căn thanh tịnh. Như vậy thì lục căn thanh tịnh thì tam độc nó nương đâu mà nó phát khởi được. Do đó nói rằng tam độc của A-la-hán là điều không có. Nói tam độc của chúng sinh thì có. Chúng sinh thì tham sân và si đầy đủ. Chứ A-la-hán cái lục căn nó đã thanh tịnh rồi. Lục căn nó thanh tịnh rồi thì tam độc nó nương đâu mà nó tụ trụ được. Do đó A-la-hán không có cái tam độc là tham sân và si. Rồi cư sĩ Di Ma Cật lại dạy quán chúng sinh giống như là tham giận phá giới của Bồ Tát đạt vô sinh pháp nhận A-di-đà-phật. Điều này càng nghĩa là thực sự nó không có, mà nó cũng là quyển quá. Bởi vì quý vị biết rằng một vị Bồ Tát mà đạt đến vô sanh nhẫn, vô sanh nhẫn là tâm giống như hư không vậy đó. Như vậy là một cái vị mà đạt đến cái chỗ mà vô sanh nhẫn chứng được cái pháp thân này thì người đó cái giới hạnh nó đã hoàn mãn rồi. Có cái gì mà gọi là phải phá giới? Một người mà đã chứng vô sanh nhẫn rồi, tức như là giới đức của họ đã hoàn toàn, đã hoàn mãn. Do đó tham giận phá giới của Bồ Tát đạt vô sanh nhẫn là việc không thể có ở trên cái cõi thế gian này. Cái điều này chỉ nói với cái người mà vô minh thì họ tin, chứ đối với người mà tu Phật Pháp thì điều này không có thể xảy ra. Kế tiếp là cư sĩ Di Ma Cật tỷ dụ quán chúng sinh giống như là tập khí phiền não của Phật A-di-đà-phật. Điều này lại càng không thể xảy ra được. Tập khí ba đời thì do của chúng sinh, chứ còn Đức Phật ngài đã là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, ngài đã đạt đến được cái tam minh và tứ trí rồi, cái sự bình đẳng tánh trí đã đầy đủ trong tâm của ngài rồi. Tập khí phiền não nó không có nơi nương tựa, nó đã tiêu tan từ lâu rồi. Do đó nói rằng tập khí phiền não của Phật là chuyện cũng không thể có. Và cư sĩ Di Ma Cật thí dụ quán chúng sinh giống như hơi thở của người nhập diệt tận định. Thật sự ra quý vị đại chúng thấy rằng mình đọc kinh sách nhiều, chứ còn nói về cái nhập mà diệt tận định thì chắc chắn chưa có vị nào là của bậc A-la-hán nhập, của bậc duyên giác nhập, của bậc bích chi Phật nhập. Cái người mà phàm phu không thể nhập được. Mà quý vị biết rằng một người mà khi họ đắc quả A-la-hán đó, trước khi mà họ rời khỏi cái thế gian này, họ có quyền họ hưởng được cái sự an lạc thanh tịnh ở trong cái bản tâm của họ trong 7 ngày 7 đêm. Và cái sự an hưởng, cái sự an lạc của họ ở trong 7 ngày 7 đêm đó, ở trong pháp thiền gọi là phép diệt tận định. Trong cái phép diệt tận định này thì hơi thở ra vào nó đã bị đình chỉ rồi. Quý vị ngạc nhiên, nếu mà hơi thở ra vào nó không còn thở ra thở vô nữa thì cái thân xác nó chết. Tại sao một vị A-la-hán nhập cái nhập diệt tận định mà hơi thở ra vào nó mất rồi mà ngài không chết? A-di-đà-phật, đây là do cái sức định nó vẫn còn nằm ở trong quan tâm. Tất nhiên sức định đó là sức sống, do đó mặc dầu cái hơi thở nó không còn ra vô, nhưng mà sức định nó vẫn giữ cái thân thể nóng ấm để mà nó trở lại cái cảnh giới này khi nó nhập định, nó khi mà nó xuất định. Khác với cái người chết, người chết mà khi mà cái tứ đại này tan rã rồi thì cái xuất định của họ không có, họ cái bản thân của họ đã xuất ra khỏi cái thân này. Do đó khi mà cái tâm của họ đã ra khỏi cái thân này thì cái thân này nó sẽ chết ngay lập tức. Khi mà cái người mà nhập về cái diệt tận định thì quý vị biết rằng bây giờ từ cái bộ não đến tất cả những cái tế bào ở trong thân thể nó hoàn toàn nó ngưng hoạt động. Nó ngưng hoạt động. Cái cảnh trạng này nó giống như là cảnh trạng của người chết. Nhưng mà vị A-la-hán này họ còn lưu giữ là sức định di tế ở trong bản tâm. Do đó khi mà họ trải qua một cái thời gian nhập định 7 ngày và khi mà họ xả định trở lại thì họ có một cuộc sống bình thường của bậc tu sĩ. Thường thường những vị A-la-hán á, họ ít bao giờ họ nhập diệt tận định lắm. Ngoại trừ họ sắp lâm chung. Họ lâm chung họ muốn tận hưởng được cái sự an lạc bản tâm, họ nhập trong định định này. Và điều này đã chứng minh qua cái chết của phụ dương của Thái tử Sĩ Đạt Ta, hay là đúng hơn là phụ dương của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là vua Tịnh Phạn Vương. Quý vị thấy rằng Đức Phật khi mà ngài đắc đạo rồi, ngài độ cho cha mình thành đạo nè, độ cho dì của mình thành đạo nè, độ cho các anh em chú bác của mình thành đạo nè, độ cho con mình thành đạo nè, độ cho vợ mình thành đạo nè. Và cái người mà ngài độ sau cùng là vua cha Tịnh Phạn Vương. Vua Tịnh Phạn Vương thân thì ngồi ngôi báo, nhưng mà nhờ có con tu đắc đạo. Vì vậy mà khi mà ngài lúc mà sắp lâm chung thì Đức Phật ngài về ngài giảng những cái phép khổ không, coi là giảng cái phép tứ đế đó, khổ tập diệt đạo đó. Giảng xong cái điều này thì vua Tịnh Phạn Vương ngài nắm được cái điều này, ngài lập tức đắc A La Hán và ngài nhập vào ở trong cái diệt tận định 7 ngày 7 đêm để hưởng cái sức an lạc của bản tâm, và sau đó thì băng hà. Do đó quý vị thấy rằng một cái người mà tu, trong kinh Phật nói một người mà tu thật sự mà đắc đạo thì củ quyền thất tổ đều siêu thăng. Do đó cái sức mà tu nó rất là quan trọng. Thật sự ra khi mình tu cái hạnh Bồ Tát, cái người mình độ cận kề nhất là gia đình của mình, sau đó mới tới bạn hữu, rồi sau đó mới tới chúng sinh ở bên ngoài. Vì vậy mà quý vị muốn trả hiếu, muốn cho tròn cái hiếu đạo với cha với mẹ, với những bậc mà ân đức đã giúp cho mình trưởng thành, giúp cho mình có một cái trí huệ để mà tu học, quý vị phải cố gắng tu đắc đạo. Bởi vì quý vị đắc đạo thì những cái cha mẹ thân bằng quyến thuộc quý vị nương theo cái phước lực này mà cũng được đắc đạo. Chẳng hạn như kỳ trước thầy có nói rằng cái bậc mà chuyển luân thánh dương, họ những cái bậc này họ có bánh xe mà họ cầm lên họ có thể bay, nhưng mà nhân dân ở đó họ không bay được, những quân lính không bay được, nhưng mà họ nương theo bánh xe này họ sẽ bay được. Thì cũng giống như là gia đình của mình cũng vậy, cha mẹ của mình phước đức kém cỏi, không tu đầy đủ, nhưng mà mình đắc đạo nhờ mình khuyên răng, nhờ có mình ngồi nơi đó lúc mà các vị đó lâm chung, do cái sự định lực hồi hướng và cầu nguyện của mình, cha mẹ của mình nương theo đó mà đắc đạo. Cái định lực của con người đắc đạo nó cao siêu lắm. Chỉ có những bậc mà kêu phàm thì cầu nguyện nó không duyên thông, cầu nguyện nó không được thành tựu. Nhưng mà những cái bậc mà tu mà thành thánh quả, họ cầu nguyện là thành tựu ngay. Rồi ngài cư sĩ Diêm Ma Cật thí dụ quán chúng sinh giống như là dấu chân chim ở trên hư không, giống như con của một cái người mà thạch nữ, có nghĩa là tượng đá đó. Thì quý vị thấy những điều này làm gì có sự xảy ra, đó chỉ là quyển hóa mà thôi. Rồi ngài thí dụ giống như là phiền não của người quyển hóa, quý vị có phép thuật quý vị biến ra cái người quyển hóa, thì cái người quyển hóa này làm gì có phiền não. Phiền não là ở cái người biến ra người quyển hóa, chứ người quyển hóa thật sự không có phiền não. Và người diệt độ thọ lấy thân, A Di Đà Phật. Ngài cư sĩ Di Ma Cật dùng cái danh từ rất là hay, người diệt độ mà thọ lấy thân. Cái điều này nếu mình nghe mình thấy rất là tức cười. Diệt độ tức là nhập niết bàn đó. Cái người nhập niết bàn thì cái người này đã vĩnh viễn lìa xa tam giới rồi, làm gì có thân ở trong tam giới nữa. Do đó hai điều này cũng không thể xảy ra, điều này cũng là cái sự biến hóa. Cái người mà diệt độ thì họ không bao giờ họ nhận là cái thân của chúng sinh nữa. Và tất cả những điều này là những điều biến hóa không thật có và không bao giờ có thể xảy ra. Nhờ quán xét được những điều này mà các vị Bồ Tát tu Đại Thừa, các vị đã phá được tứ tướng, tức là tướng ngã, tướng mình đó, tướng ngã là tướng mình đó, tướng nhân là tướng người mà bên ngoài đó, tướng chúng sinh và tướng thọ giả, và phá được luôn cái tam độc của tâm, tức là tham sân và si. Do phá được cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả và tham sân si mà Bồ Tát đạt được cái vô sinh pháp nhẫn. Như vậy quý vị thấy đạt vô sinh pháp nhẫn là gì? Là do phá được tứ tướng và tam độc ở trong tâm. Bây giờ thì Bồ Tát sẽ hưởng được cái trạng thái là tâm thanh tịnh và tự tại, giống như là hư không pháp tánh. Quý vị đọc cái danh từ của Phật Pháp nghe chữ hư không pháp tánh đó, tất nhiên là tâm bây giờ nó không còn phiền não nữa, mà nó là một cái khoảng trời rộng lớn mênh mông che hết càn khôn vũ trụ. Bây giờ thầy đọc tiếp cái phần kinh văn. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: nếu Bồ Tát quán xét như thế thì phải thực hành lòng từ thế nào? Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát quán xét như thế rồi thì phải tự nghĩ, ta phải vì chúng sinh mà nói pháp như trên, đó chính là lòng từ chân thật. Bồ Tát phải thực hành lòng từ tịch diệt bởi vì không sanh, thực hành lòng từ không nóng bức bởi vì không có phiền não, thực hành lòng từ bình đẳng bởi vì ba đời bình đẳng như nhau, thực hành lòng từ không đua tranh bởi vì không có sự khởi, thực hành lòng từ không hai bởi vì trong ngoài các căn không hiệp, thực hành lòng từ không hoại bởi vì hoàn toàn không còn, thực hành lòng từ kiên cố bởi vì lòng không hủy hoại, thực hành lòng từ thanh tịnh bởi tánh của các pháp trong sạch. Qua cái đoạn kinh văn này thì tất cả quý đại chúng đã thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật nương theo cái sự hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để ngài chỉ dạy về lòng từ phát khởi từ bản tâm. Quý đại chúng biết rằng tâm của Bồ Tát hầu hết vì bản nguyện cứu độ chúng sinh, nên luôn luôn các ngài thuyết giảng các pháp giải thoát để giúp cho những chúng sinh thoát khỏi cái lục đạo luân hồi. Đây mới thật là một cái lòng từ chân thật mà vị Bồ Tát nào cũng có ở bản tâm. Quý vị nên nhớ rằng cái bản tâm của mình, cái lòng từ rất là vĩ đại. Thầy phải dùng cái chữ vĩ đại, bởi vì hầu hết ở tâm chúng sinh khi mà họ tu, họ phát những cái lòng từ mình thấy rằng vượt bậc, họ chưa tu thì cái phiền não với những cái tập khí của họ làm cho họ sân giận si mê, do đó họ không có thực hiện được cái lòng từ. Chứ chúng sinh lòng từ rất là nhiều quý vị ơi, là quý vị lòng từ chúng sinh rất là lớn, bởi vì chúng sinh từ nơi lòng từ mà chúng sinh mới trở lại con người. Nhưng mà nếu chúng sinh mà phát hiện được cái lòng từ cao lớn hơn nữa thì chúng sinh sẽ đạt đến cái tâm Bồ Tát. Quý đại chúng biết rằng tâm của những vị mà chân thật mà tu Bồ Tát đó, thì họ thường không sanh khởi cái thị phi nhân ngã, cái sự đua tranh, cái sự ham danh ham lợi của thế gian. Do đó các Bồ Tát đều có lòng từ tịch diệt. Quý vị biết rằng khi mà những cái sự mà ham muốn của cái thế gian này, mà chẳng hạn như danh lợi tiền tài danh sắc, mấy cái đó mà nó không còn ở trong tâm quý vị nữa, thì bây giờ cái tâm của mình rất là tịch diệt. Tịch diệt tức là vắng lặng đó, vắng lặng thanh tịnh đó, gọi là tịch diệt. Lòng của Bồ Tát bây giờ thì rất là nhu nhẫn an hòa. Vì sao? Vì không có những cái phiền não nó bức ngạt mình. Trong tâm những vị Bồ Tát bây giờ thì nó có sự bình đẳng rất là tuyệt đối. Quý vị biết rằng các Bồ Tát, các ngài thương xót chúng sinh trở lại thế gian này mà giảng pháp. Và tha pháp của các ngài đó, các ngài giảng ra tùy theo cái sự hiểu biết của chúng sinh mà chúng sinh có thể thọ nhận được. Tâm chúng sinh thì có ba hạng, thượng, trung và hạ. Thì giống như là ba cây, cây cổ thụ, cây dừa và cây cây cọ. Thì bây giờ tùy theo cái sức hút của cây mà hút những cái lời thuyết pháp của Bồ Tát. Cây cỏ nhỏ thì hút những cái lời thuyết pháp nhỏ, cây lớn chút thì có cái kiến thức lớn một chút, và cái cây cổ thụ thì nó hút được những cái lời giảng pháp to rộng hơn. Như vậy thì cái sự bình đẳng của Bồ Tát rất là tuyệt đối. Đặc biệt là trong cái kinh Phật từ ngàn xưa tới giờ, dầu cho một cái vị giảng sư họ giảng pháp giải thoát hay đến bực nào đi nữa, nhưng mà thuyết pháp không bao giờ lợi dụng thính giả bằng cách là mình bán vé để cho người đó vào cửa để nghe mình thuyết pháp. Cái chuyện này là cái chuyện mà thật sự vị giảng sư đó còn ham danh. Pháp mà giảng bình đẳng là mình không có nương tựa vào cái thế lực bên ngoài, không nương tựa vào đồng tiền. Cái lời pháp như vậy mới là pháp chân chánh. Quý vị thấy nơi nào mà có vị giảng sư thuyết pháp mà người thính giả vào nghe phải đóng cửa, phải đóng tiền để mà vào, tức là pháp của vị giảng sư đó là pháp phàm phu. Người phàm phu họ mới thâu tiền Phật tử họ giảng pháp. Nhưng mà với thầy, thầy biết rằng những vị đó là những vị vẫn còn phàm phu. Họ độ họ chưa xong, nói gì họ độ chúng sinh. Tâm của họ vẫn còn tiền bạc coi trọng. Mà tiền bạc coi trọng là tướng cả trần gian họ còn coi trọng. Tướng trần gian còn coi trọng thì tâm phiền não của họ chưa tiêu diệt. Thấy rõ ràng điều này. Do đó khi mà Bồ Tát thuyết pháp, mình thuyết với cái tâm bình đẳng, tất cả mọi người nghèo, giàu, sang, hèn đều có thể nghe pháp được. Quý vị dùng cái phương tiện mà mỗi người khi mà đi nghe pháp phải bỏ tiền ra. Thì như vậy những người mà họ có tâm đạo, họ sanh trong gia đình lỡ, trong gia đình nghèo, họ lấy tiền đâu mà họ giàu nghe quý vị thuyết pháp. Do đó thầy mong rằng tất cả những bậc giảng sư, tất cả những cái bậc mà trưởng tử Như Lai, khi quý vị thuyết pháp phải có lòng từ chân thật, không nên quyên góp tiền bạc của chúng sinh, không nên lấy cái tiền vào cửa của chúng sinh. Quý vị cảm thấy rằng quý vị làm cái đạo tràng để cho chúng sinh đến nghe được thì quý vị làm, còn bằng không thì quý vị không nên thuyết pháp. Thuyết pháp mà quý vị dùng cái phương tiện chúng sinh phải đóng tiền để vào nghe quý vị thuyết pháp, điều này thì chắc chắn rằng ở trong đạo Phật không chấp nhận được. Và những Phật tử nào thấy những vị tăng sĩ nào mà giảng pháp mà vẫn thâu tiền vô cửa thì quý vị nên xác nhận rằng cái vị giảng sư đó là phàm phu tăng, họ không xứng đáng để mà họ thuyết những cái những cái bài pháp mà giải thoát đến quý vị. Chính họ, họ vẫn còn bị những cái phiền não, họ bị cái những cái lục căn, lục trần, những cái bệnh của đời còn chi phối họ, thì họ không có cứu gì cho quý vị được hết. Hôm nay thầy nói để cho quý vị phân biệt được những bậc chân sư thật học và những bậc lợi dụng chúng sinh để mà bán cái Phật pháp của Phật. Phật pháp không có, Phật pháp giải thoát là một cái triết lý của giải thoát, nó quan trọng, nó giúp cho chúng sinh thoát luân hồi. Cái triết lý này nó phải được nhận bằng cái tâm chân thật, chứ nó không phải được nhận bằng tiền và bạc. Do đó thầy không chấp nhận những cái bậc mà trưởng tử Như Lai, những bậc mà giảng sư mà giảng tiền, giảng pháp mà chúng sinh giàu phải lấy tiền. Thầy hoàn toàn thầy không có đồng ý với những cái điều này. Nếu những vị nào có cái tâm đó, quý vị phải bỏ đi. Bởi vì các tâm Bồ Tát thì thường an phận tu hành, do đó cái lòng chấp ngã, chấp nhân họ đã đoạn trừ. Vì thế các ngài không có lòng đua tranh. Quý vị thấy rõ ràng không? Những người nào mà cái nhân ngã bên ngoài họ còn đó, thì họ đua tranh dễ, họ đua tranh dữ lắm. Nhưng mà cái nhân ngã mà họ đã tiêu diệt được rồi đó, thì cái sự đua tranh nó cũng tiêu diệt theo. Bồ Tát trong mười phương thì thường thường những vị này nội quán để tìm phương tiện thiện xảo cứu độ chúng sinh, nên cái tướng tiền trần nó không thể thâm nhập vào trong tâm được. Quý vị thấy một cái người mà họ 24 giờ họ chỉ tìm, họ suy tầm, họ tìm cái phương tiện, cái phương thức nào để mà giúp cho chúng sinh hiểu ngộ được để giải thoát, thì những người mà họ như vậy thì làm sao cái tiền trần bên ngoài thâm nhập được, làm sao những cái cảnh trần bên ngoài thâm nhập được. Chính vì mà những cảnh trần bên ngoài họ không thâm nhập được, chính vì vậy mà họ đạt đến cái chỗ thanh tịnh và chứng được pháp thân. Và những cái người Bồ Tát mà không để cái tướng tiền trần nó thâm nhập được vào trong tâm của mình, bây giờ thì Bồ Tát đạt được cái tâm bất dị. Như vậy thì hồi đó giờ quý vị học cái kinh Duy Ma Cật, quý vị nghe hai chỗ mà kêu là pháp môn bất dị. Như vậy pháp môn bất dị là cái pháp môn mà cái lục căn của mình không có tiếp xúc với lục trần. Hai cái căn này nó không có tiếp xúc với nhau. Sáu cái căn và sáu trần nó không tiếp xúc với nhau, gọi là bất dị. Mà tâm bất dị là cái tâm thù thắng. Cái tâm bất dị là cái tâm thanh tịnh. Cái tâm bất dị là cái tâm chứng được cái thực tướng Như Lai. Hầu hết thì các bậc Bồ Tát tâm thường thanh tịnh, bởi các ngài đã thấu rõ được bản chất các pháp, do đó các pháp không còn làm chướng ngại được các Bồ Tát. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Thật hành lòng từ vô biên, dí như hư không. Thật hành lòng từ A-la-hán, dì phá các vật kiết sử. Thật hành lòng từ Bồ Tát, vì sự an vui chúng sinh. Thật hành lòng từ Như Lai, vì đẳng tướng Như Như. Thật hành lòng từ của Phật, vì giác ngộ chúng sinh. Thật hành lòng từ tự nhiên, vì không nhân đâu mà đặng. Thật hành lòng từ Bồ Đề, chỉ có một vị. Thật hành lòng từ vô đẳng, vì đoạn các ái kiến. Thật hành lòng đại bi, dẫn dạy các pháp đại thừa. Thật hành lòng từ không nhàm mỏi, quán không vô ngã. Thật hành lòng từ pháp thí, không có luyến tiếc. Thật hành lòng từ trì giới, để hóa độ cho người phá giới. Thật hành lòng từ nhẫn nhục, để ủng hộ người và mình. Thật hành lòng từ tinh tấn, để gánh vác chúng sinh. Thật hành lòng từ thiền định, để không thọ mùi thiền. Thật hành lòng từ trí huệ, điều biết đúng nghiệp. Thật hành lòng từ phương tiện thị hiện tất cả, thật hành lòng từ không ẩn giấu, lòng ngay trong sạch. Thật hành lòng từ thân tâm, không có hạnh xen tạp. Thật hành lòng từ không phỉnh dối, không có lòng lường gạt. Thật hành lòng từ an vui, làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ Tát là như thế. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng đã học được tất cả lòng từ mà cư sĩ Di Ma Cật ngài đã nương theo trong cái phẩm quán sát chúng sinh mà ngài chỉ dạy. Tất cả những lòng từ này nó không đi ra ngoài, tất cả những lòng từ này nó đều có ở trong cái bản tâm của đại chúng. Bởi chính vì vậy mà thầy mới nói rằng cái bản tâm của tất cả chúng sinh rất là di diệu. Cái bản tâm này nó mê thì nó làm chúng sinh, mà nó đại giác thì nó thành Phật. Cũng một bản tâm. Quý vị nên nhớ rằng chúng sinh không có hai bản tâm, chúng sinh chỉ có một bản tâm. Và bản tâm này, một mê làm chúng sinh, hai giác thành Phật. Do đó mà các cổ đức nói rằng những cái bậc giác ngộ thành Phật không đổi mặt là chỗ này. Họ chỉ có một cái bản tâm đó thôi. Và trong một cái bản tâm này thì nó có vô lượng cái lòng từ. Như quý vị đã vừa học qua cái kinh Di Ma Cật do cư sĩ Di Ma Cật ngài đã dạy. Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ cái lòng từ trong bản tâm. Giờ đây để mà phát khởi cái lòng từ đó cứu độ chúng sinh thì những bậc tu phạm hạnh Bồ Tát phải quán xét và phải làm cho phát khởi những cái lòng từ mà trong tâm mình đã có. Nếu như tất cả những lòng từ trên không thể thực hành được thì người tu kia không thể gọi được là danh xưng Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy danh xưng Bồ Tát rất là ráng, rất là quý báu. Mình khi mà thọ giới Bồ Tát mình phải có sự hy sinh. Sự hy sinh vì Phật Pháp, sự hy sinh vì giác ngộ cho mọi chúng sinh. Quý vị làm đạo không có sự hy sinh thì chắc chắn rằng cái đạo đó nó chỉ một ngày một bữa và nó bị tiêu tan mất. Ngày hôm nay mình vẫn còn kinh sách, mình vẫn còn cái đạo ngày hôm nay là do sự hy sinh của những bậc tiền nhân thời trước. Nếu như các lòng từ trên mà được thể hiện đầy đủ thì tất cả thế giới nhân sinh này luôn luôn được an lạc, và cái cõi đời ta bà này nó sẽ đổi lại là cái cõi cực lạc ta bà, chứ không gọi là ta bà khổ nữa. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng đã được học qua đoạn kinh này thì thầy mong rằng quý đại vị đại chúng phải tín thọ phụng hành. Để chi? Để chính quý vị được cái sự tự tại, không bị tất cả những cái phiền não trần lao, không bị những cái kiết sử từ ba đời quá khứ hiện tại vị lai nó ngăn che mình. Thì bây giờ quý vị sẽ thấy rằng trong tam giới này nó chỉ là một cái hoa đốm nhỏ thôi. Nó hoa đốm mà nó cũng không thật có nữa. Thì cái tâm vô minh của quý vị bây giờ nó dở tan, và bản tâm chân như thanh tịnh nó hiện bày ngay lập tức. Như vậy thì quý vị thấy rằng con đường tu của Bồ Tát hạnh rất là dễ đối với những bậc biết hy sinh. Những bậc biết hy sinh thì đại quả Bồ Tát đến ngay lập tức. Cái quả đạo không đến với những người ích kỷ, quả đạo không đến với những người ham lợi ham danh, quả đạo không đến với những người nào mà còn những cái luyến ái tình cảm của chúng sinh quá sâu nặng. Do đó trên đường tu những vị Bồ Tát, quý vị nên thường nội quán bản tâm, tìm những phương tiện để cứu độ chúng sinh. Đừng để những cái cảnh tướng ở bên ngoài nó chi phối bản tâm mình mất đi cái bản tâm thanh tịnh. Mà chẳng những mình mất đi cái bản tâm thanh tịnh mà mình còn bị những cái phiền não nó ngăn che, nó làm cho mình phải tái sanh lại trong cái lục đạo luân hồi, rất là nguy hiểm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.